và chuột. Mac Lang đã từng nói, kẻ muốn hại người đôi khi lại hại chính bản thân mình. Tôi tiếc là giờ đây câu ấy hơi cổ, nhưng với tôi nó luôn mang sức sống đặc biệt. Để chứng tỏ điều ấy, tôi xin kể câu chuyện sau. Một con chuột khỏe mạnh, béo đẫy đà, ăn uống sung túc, chẳng biết đến kiêng khem là gì. Chú ta sống bên bờ đầm lầy không hề phiền muộn. Có một mụ ếch tiến lại gần, cất giọng mời mọc.
Xin mời tới nhà tôi chơi, tôi sẽ đãi anh một bữa tiệc.
Ngài chuột ta nhận lời luôn, tuy chẳng cần đến bài diễn văn hùng hồn, mụ ếch cũng đưa đủ lý do về cái thú được tắm mát, được thỏa chí tò mò bấy nay. Niềm thích thú được đi ngao du suốt chiều dài đầm lầy và nắng. Một ngày nào đó, chuột sẽ kể lại cho cháu con về vẻ đẹp của những nơi đi qua, phong tục của những cư dân và cộng đồng dân chúng sống dưới nước. Chỉ có một điều đáng ngại là chuột ta bơi không giỏi nên cần được giúp đỡ. Mụ ếch nghĩ ra một mẹo. Nó lấy sợi dây buộc một chân chuột vào chân mụ. Xong việc, hai con vật kéo nhau đi. Trên lối vào đầm lầy, mụ ếch của chúng ta ra sức kéo ông khách xuống tận đáy nước sâu. Chẳng biết đến lẽ nhân tính, cũng bỏ qua lời thề thốt. Mụ chế nhạo hết thảy và chế nhạo cả miếng mồi. Vì theo mụ, chuột ta quả là miếng mồi ngon, mà trong đầu mụ những định ngấu nghiến một bữa. Chuột tin vào lẽ trời, nhưng mụ ác hiểm kia thì không. Chuột chống cự, còn mụ vẫn ra sức kéo. Và trong khi trận chiến ấy đang quyết liệt, thì có một lão diều hâu bay lượn trên không. Lão đảo một vòng tròn, rồi nhận ra từ trên cao một con vật khốn khổ đang vật lộn dưới nước. Thế là lão bổ nhào xuống, lôi chuột lên. Nhưng vì chuột đã buộc chân vào chân ếch, nên diều hâu kéo được luôn cả mụ gian ngoan lên không. Lão diều hâu thật sung sướng vì một lúc được cả hai miếng mồi ngon. Thế đấy, kẻ gian xảo nghĩ ra âm mưu thâm độc nhất, thì âm mưu ấy có thể phản lại hắn, và thường thì tai họa lại rơi xuống đầu kẻ chủ mưu. Sói, dê mẹ và dê con. Dê mẹ trước lúc ra ngoài đi kiếm cỏ non để có sữa cho con bú, khép cửa lại, dặn dê con. Con phải giữ gìn mạng sống của mình, nếu có ai gọi mở cửa thì phải yêu cầu nói đúng câu mẹ dặn. Diệt chết tên sói và họ hàng nhà nó, nhớ chưa con? Chẳng ngờ, vừa khi dê mẹ nói đến mật khẩu, có con sói tình cờ ngang qua và nghe lỏm được. Nó vội nhập tâm câu ấy. Dê mẹ không nhìn thấy hắn, liền đóng cửa đi ra. Chờ cho dê mẹ đi khuất, sói ta giả giọng dê mẹ, cất tiếng ngọt ngào, vừa bảo dê con mở cửa vừa nói, diệt chết tên sói và họ hàng nhà nó. Dê con nghe xong, nhưng nhìn qua khe cửa thì lại nghi ngờ. Chú ta đáp,
hãy đưa chân trắng muốt ra đây xem nào, nếu không ta không mở cửa đâu.
Nhưng họ hàng nhà sói thường là toàn chân đen, hiếm có ai chân trắng. Thế là sói ta ngạc nhiên khi nghe câu nói của dê con, rồi phải tiêu nghỉu ra về. Chuyện gì sẽ xảy ra với dê con nếu như chú ta chỉ dựa vào việc nghe lời mật hiệu mà sói đã vô tình biết được? Thế nên, chắc chắn hai lần vẫn hơn là một. Và hãy nhớ câu, cẩn tắc vô áy náy, cũng chính là vậy. Sói, bà mẹ và đứa con. Câu chuyện về sói và hai mẹ con nhà dê trên đây làm tôi nhớ về câu chuyện khác là sói, bà mẹ và đứa con như sau. Xưa ở làng nọ, có gia đình nhà bác nông dân sống nơi khá hẻo lánh. Bác trai đi vắng nhà, có con sói trực nấp cạnh cánh cửa. Nó đã nghĩ rằng trong nhà là các con vật đủ loại như cừu sữa, cừu đực, bò cái, lại cả đám gà Tây, rồi hàng đống thức ăn. Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì. Sói ta phát nản, định bỏ đi, thì nó nghe trong nhà có tiếng trẻ con hét lên. Bà mẹ liền mắng, dọa đứa con. Nếu không im, mẹ quẳng cho sói ăn đấy. Con vật lại kiên nhẫn, sẵn sàng chờ trực. Trong lòng thầm cảm ơn trời ban cho chuyện lành như thế. Lúc sau, khi đứa trẻ chịu im, bà mẹ lại dịu giọng dỗ dành. Đừng kêu nữa, nếu sói đến đây, mẹ con mình sẽ giết chết nó. Thế là sao? Kẻ chuyên ăn thịt cừu hét lên. Vừa mới nói một đằng, giờ lại bảo một nẻo. Người ta dám đối xử với loại người như mình thế sao? Định coi mình đây là thằng ngu chắc. Được rồi, sẽ có ngày thằng danh con kia lên rừng nhặt hạt, hái măng thì biết tay ông. Sói vừa dứt lời thì bà mẹ đã từ nhà xông ra cùng một con chó chặn sói lại. Gậy và đinh ba rơi tới tấp dội lên đầu lên thân sói. Bà mẹ hỏi, mi đến đây tìm gì? Sói ta nhanh nhẩu kể lại toàn bộ câu chuyện. Bà mẹ kêu lên, mi đòi cảm ơn ta ư? Mi muốn ăn con trai ta à? Chẳng lẽ ta dứt ruột đẻ nó ra chỉ để thỏa cơn đói của mi sao? Nói rồi, bà kết liễu đời con vật khốn khổ. Một bác nông dân chặt đầu và chân phải của nó. Vị trưởng làng treo chúng lên cửa, rồi cho viết kèm theo câu tục ngữ bên cạnh. Ngài sói chớ nghe mà hỏng chuyện, mẹ đe con, việc ấy thường thôi. Ngựa muốn báo thù hươu. Từ thuở xa xưa, khi con người vẫn còn sinh sống bằng nghề hái lượm, thì lừa, ngựa, la đều sống ở trong rừng. Ngựa chẳng phải sinh ra để cho con người cưỡi như ở thế kỷ ta đang sống đây. Chẳng có đâu nhiều yên cương và yên thổ, chẳng có nhiều chiến xa cho các trận chiến, chẳng có da, thịt và các buổi tiệc tùng lễ hội. Số là xưa có một con ngựa vốn có thù hằn với hươu, vì con hươu chạy rất nhanh, ngựa ta dù thế nào cũng không đuổi kịp. Ngựa đành nhờ đến con người ra tay cứu giúp. Người mới mắc hàm thiếc nhảy lên lưng ngựa, ra sức phóng đi, không cho chú ta ngơi nghỉ. Cuối cùng, hươu không địch nổi, đành bị người giết. Xong việc, ngựa cảm ơn người tốt bụng và nói, tôi rất biết ơn người, tôi xin tạm biệt, tôi phải trở về với rừng hoang của tôi đây. Người đáp, không đâu, tốt nhất bạn nên ở lại nhà chúng ta. Ta đã thấy rất rõ bạn có lợi như thế nào. Hãy ở lại đây, bạn sẽ được đối đãi tử tế, được lót rơm ủ ấm đến tận bụng. Than ôi, sung túc ngọt ngào mà làm gì khi chẳng được tự do. Ngựa nhận ra mình đã làm điều điên khùng, nhưng đã quá muộn mất rồi. Nó bị nhốt vào chuồng, trói cuộc đời vào kiếp phục dịch. Đến chết vẫn phải bỏ sức kéo cho con người, cả đến đời sau cũng thế. Giá như trước đây nó khôn ngoan, không chấp vặt sự hiềm khích nhỏ nhoi, hả dạ vì trả thù được, nhưng phải trả giá quá đắt bằng tự do của mình. Mất tự do ấy, những thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Chiền triện, bầy con và ông chủ ruộng. Ơ-dốp từng cho ta thấy câu ngạn ngữ, bạn hãy chỉ nên trông đợi vào chính bản thân mình, đã đúng như thế nào. Câu chuyện dưới đây cũng minh chứng điều ấy. Loài chim chiền triện thường làm tổ trong bụi lúa mì khi lúa vẫn chưa trổ bông. Đó là khoảng thời gian mà muôn loài vật quấn quýt, say mộng yêu đương, là mùa sinh sôi nảy nở trên trái đất. Thế nhưng, lại có một con chiền triện mái để lỡ mất một nửa mùa xuân không sao động yêu đương. Mãi sau, nó mới quyết định theo luật tự nhiên và làm mẹ. Nó xây một chiếc tổ, đẻ trứng, ấp ủ và bầy con mổ vỏ trứng chào đời trong vội vã. Nhưng dù thế nào, lúa mì xung quanh cũng đã chín vàng trước khi bầy con đủ sức rời tổ bay đi. Chim mẹ đành tìm mọi cách che chắn đàn con. Trước khi bay đi tìm mồi trên đồng cỏ, nó luôn dặn dò các con phải canh gác và dè chừng. Nó nói, nếu ông chủ ruộng ra thăm đồng cùng với cậu con trai như thường lệ, ông vẫn làm thế. Các con hãy nghe ngóng cho kỹ điều ông ta nói với con trai. Chúng ta sẽ phải rời tổ đi nơi khác. Chim mẹ vừa bay đi, thì ông chủ ruộng đã đến cùng cậu con trai. Ông ta nói với cậu, lúa mì này đã chín hết rồi, con hãy đến nhà bạn bè ta, mời họ sớm mang lưỡi liềm, lưỡi hái. Mai, ngay khi trời rạng sáng, đến giúp nhà ta gặt lúa nhé. Chiền triện mẹ quay về, thấy đám con nhao nhao thất thần, một đứa nói, ông ta bảo rằng bình minh sớm mai, ông ấy sẽ mời bạn bè tới giúp cắt lúa. Chim mẹ đáp, nếu chỉ có thế thì mẹ con ta chẳng vội gì phải rời tổ đi sớm. Nhưng ngày mai các con vẫn phải chăm chú lắng nghe cho rõ đấy. Thôi, các con hãy vui lên, mẹ mang mồi về cho các con đây. Cả nhà chiền triện chén no say, rồi kéo nhau đi ngủ cả mẹ lẫn con đến tận sớm hôm sau. Khi bình minh ló dạng, chẳng thấy đám bạn bè của ông chủ ruộng đâu, chim mẹ lại bay đi. Ông chủ quay trở lại cùng với cậu con như mọi khi. Ông ta nói, đám lúa mì này chín rũ, không thể đứng vững nữa rồi. Đám bạn của ta nhầm to, khi chúng vẫn cứ nghỉ ngơi, đúng là bọn chậm chạp và lười biếng. Con trai, con hãy tới nhà họ hàng và nhờ họ tới gặt giúp nhà ta. Nhà chiền triện lo lắng hơn bao giờ hết. Một con nói, ông ấy đã nhờ họ hàng rồi mẹ ạ, bằng giờ này. Không đâu các con yêu, hãy cứ bình yên ngủ ngoan nào, chúng ta chẳng phải lo đến việc chuyển nhà vội. Chiền triện mẹ quả thực có lý, bởi vì chẳng có ai tới cả. Lần thứ ba, ông chủ lại tới thăm đám lúa mì nhà mình. Ông ta nói, ta thật sai lầm khi cứ chờ đợi người khác. Chẳng ai nhiệt tình hết, cả những người bạn tốt nhất lẫn họ hàng nhà ta. Con trai, con hãy nhớ rõ điều ấy nhé. Còn bây giờ, con có biết cần phải làm gì không? Đó là ngày mai mỗi người trong nhà mình sẽ tự cầm hái. Đấy là cách nhanh nhất chúng ta sẽ thu hoạch lúa mì. Đến đây thì chim mẹ biết phải làm gì. Nó bảo các con, đã đến lúc chúng ta phải bay đi rồi, các con yêu của mẹ. Và đám chim con chập choạng xô đẩy nhau bay lên. Cả nhà chiền triện đã rời nhà đi không hề nhầm lẫn.
Sáo mượn lông công.
Có con công nọ thay bộ lông sặc sỡ của mình, sáo ta mới nhặt lấy rồi khoác vào người. Sau đó còn chui vào đàn công, ra vẻ ta đây rất là đẹp đẽ. Chẳng may có kẻ nhận ra chân tướng của sáo, thế là chú ta bị chê bai, bị đàm tiếu, chế giễu, thậm chí còn bị đám nhà công nhổ hết lông rồi đuổi đi. Sáo ta xấu hổ trở về đồng loại của mình để trú ẩn, nhưng cũng bị họ hàng tống ra khỏi cửa. Trên đời, kể cũng có lắm kẻ hai chân như sáo nọ, tự tô vẽ, trang điểm cho mình dưới cái vỏ bọc của người khác. Lắm văn sĩ đi trộm văn của người đời, mà nếu gọi đúng tên sẽ là kẻ đạo văn. Tôi đây chẳng muốn nói ra và cũng chẳng muốn gây phiền toái cho họ, bởi lẽ đấy không phải việc của mình.
Lão Hà Tiện mất kho báu. Những thứ trong tay ta chỉ thực sự có giá trị và ta thực sự có nó khi nó được đem ra sử dụng. Tôi không hiểu người ta được lợi lộc gì khi bo bo ki cóp từng xu rồi chất đống để đấy. Câu chuyện của Ê-dốp kể ra đây cho ta thấy lão Hà Tiện giàu sang có của chôn dưới đất kia, sống cũng chẳng khác gì kẻ nghèo khổ, đói rách. Có lão Hà Tiện giấu của đi, hòng tận hưởng một cuộc sống sung sướng, thích thú do số tài sản ấy mang lại. Không phải lão ta có vàng, mà chính vàng đã hớp hồn lão, chôn vàng xuống đất, lão ngày đêm canh gác, giấu giấu giếm giếm, chỉ mình biết, và lúc nào cũng lo sợ bị mất. Dù lão đi chơi ở đâu, lúc ăn hay uống, lão cũng vội vội vàng vàng, sợ có ai lấy mất. Chính vì ngấp nghé qua lại nhiều lần ở chỗ chôn vàng, nên có kẻ nhìn thấy, rồi rình lúc lão vắng mặt, lấy chỗ vàng ấy đi. Lão Hà Tiện vào một ngày ra xem, chỉ thấy chiếc hố rỗng, lão khóc giống lên, run rẩy vật vã. Gã hối hận day dứt, thở vắn than dài. Có người thấy vậy mới hỏi nguyên cớ sao lão lại kêu khóc thảm thiết như vậy. Lão nói, người ta đã lấy mất kho báu của tôi rồi.
Kho báu của ngài ư? Nó ở đâu vậy?
Ngay dưới tảng đá này.
Bây giờ có phải thời chiến đâu mà bác phải mang đi chôn xa thế ạ? À? Bác để nó trong nhà chẳng phải tốt hơn là đem nó đi xa ư? Lẽ ra bác đã có thể có mặt ở đó vào mọi lúc ư?
Lời khuyên thật hay, nhưng đã muộn rồi. Liệu tiền của tôi có trở về như lúc nó mất không? Tôi chưa bao giờ được đụng đến nó.
Lão Hà Tiện trả lời, thế thì việc gì bác phải buồn, phải tiếc như vậy? Nếu bác chưa bao giờ chạm đến số tiền ấy, thì bác cứ lấy một viên đá, rồi chôn lại như cũ. Cũng vậy cả mà thôi.
Bác chủ cối xay bột, con trai và chú lừa.
Việc sáng tạo ra các môn nghệ thuật là một đặc quyền mà chúng ta phải biết ơn những người Hy Lạp cổ đại. Những người đến sau góp công làm cho nghệ thuật thêm phong phú đa dạng. Sự sáng tạo, giả tưởng là một xứ sở đầy hứa hẹn mà mỗi ngày các tác giả đến khám phá. Tôi muốn kể một câu chuyện hơi có chút giả tưởng mà trước kia Manheimer đã kể cho Reichen. Hai địch thủ của Horace này là những người thừa kế môn nhạc về cây đàn lia của thần Apollon. Một ngày họ gặp nhau mà không có ai chứng kiến. Vì rất tin tưởng vào tư tưởng và sự quan tâm của nhau, Reichen đã hỏi, ngài là người biết mọi thứ trên đời, đã trải qua mọi cung bậc của cuộc sống, không gì thoát được sự hiểu biết ở tầm tuổi ngài. Xin hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm sao bây giờ? Đã đến lúc tôi phải nghĩ tới nó. Ngài biết tài sản của tôi, tài năng và kiến thức của tôi. Vậy bây giờ tôi nên về quê để sống một cuộc sống thanh nhàn, gia nhập quân đội hay làm việc trốn cung đình? Tất cả mọi người bị lẫn lộn giữa vị đắng và sự ngọt ngào. Chiến tranh có vẻ dịu dàng của nó, và thanh bình cũng có tiếng ai oán, khẩn thiết. Nếu tôi theo sở thích của mình, tôi sẽ biết mình dựa được vào đâu. Nhưng tôi còn phải làm hài lòng bản thân, triều đình và mọi người nữa.
Manheimer đã trả lời như sau. Làm hài lòng tất cả mọi người, hãy lắng nghe câu chuyện ta kể dưới đây trước khi ta trả lời câu hỏi của anh.
Ta đã đọc ở đâu đó câu chuyện về bác chủ cối xay bột và cậu con trai. Một người đã già, người kia trẻ, mà ta nhớ không nhầm thì vào khoảng 15 tuổi. Hai cha con đi bán con lừa vào ngày phiên chợ. Muốn cho lừa được khỏe mạnh, đỡ mệt và bán được giá cao, họ buộc chân lừa lại và khiêng đi. Người đầu tiên nhìn thấy họ đã phá lên cười.
Thật là những kẻ nhà quê ngu ngốc khốn khổ, không biết hai kẻ kia đang diễn trò gì nhỉ? Trong đám ba người, kẻ là lừa lại chẳng phải là con vật mà người ta vẫn tưởng.
Bác chủ cối xay biết sự ngốc nghếch của mình, liền đặt con vật xuống và tháo dây trói ra. Lừa thích được đi như trước hơn, liền giống lên bằng giọng của nó, tỏ vẻ không đồng tình. Nhưng bác chủ cối xay chẳng bận tâm. Bác bảo con trai ngồi cưỡi lên lưng lừa, còn bác đi theo sau. Một lát sau, có ba lái buôn đi ngang qua, thấy thế cho là trái mắt. Người già nhất trong đám hét to vào cậu con trai.
Trời ơi là trời, có xuống nhanh không? Ai đời, con cưỡi lừa mà để cha đi bộ lẽo đẽo theo sau thế kia. Cậu phải xuống cho ông cụ cưỡi lừa mới phải chứ.
Bác chủ cối xay nói. Đúng vậy thưa các bác, phải làm theo ý các bác mới phải. Thế là cậu con lại đi bộ, còn bác ta nhảy lên lưng lừa. Lúc đi ngang qua chỗ ba cô gái, một cô nói,
thật xấu hổ làm sao khi phải nhìn cảnh cậu bé bị bạc đãi thế kia, trong khi lão ngốc lại ngồi chỗm trệ như đức giám mục. Tưởng là khôn ngoan lắm, nhưng nhìn cứ như bê cưỡi lừa vậy.
Bác chủ cối xay nói,
các cô cứ đường các cô mà đi, ở tuổi ta làm sao là bê được.
Sau khi đôi co lời qua tiếng lại một hồi, bác xay bột nghĩ lại, cho là mình sai, nên lại bảo con trai lên cùng cưỡi. Mới đi được vài chục bước, họ lại gặp một toán người chê bôi bình phẩm. Một kẻ nói,
bọn kia quá là điên, không biết con lừa chết mệt đến nơi mà còn chất cả hai lên lưng nó. Thực chẳng có chút thương xót con vật nuôi khốn khổ. Ra đến chợ, chắc chúng chỉ còn ra lừa để bán thôi.
Bác chủ cối xay nói, làm vừa lòng tất cả mọi người thật điên đầu. Nhưng dù sao, ta cũng nên thử xem cách nào làm ổn thỏa mọi chuyện này. Cuối cùng, cả hai bố con đều nhảy xuống và để lừa thong thả đi một mình ngay trước mặt họ. Một gã khác gặp hai cha con và nói,
lại có mốt lạ đời ở đâu khi lừa được đi thong dong, còn bác phó lại làm chuyện kỳ cục đến thế. Giữa lừa và chủ, ai phải chịu khổ mới đúng? Ta khuyên cha con bác phải đem nó lên ngai mà thờ mới đúng.
Thực chuyện ngược đời, giống như chuyện xưa Nicholas cưỡi lừa đến thăm nàng Jean. Nhìn bộ ba lừa mới đẹp làm sao chứ?
Bác chủ cối xay đáp,
đúng thế, ta thừa nhận ta là lừa đấy. Nhưng từ giờ trở đi, dù cho mọi người có khen ta hay chê ta thế nào, dù cho họ nói với ta những gì hoặc chẳng nói gì, ta cũng sẽ chỉ làm theo ý ta thôi.
Bác nói như thế, và từ đó chỉ làm đúng như thế. Anh bạn, câu chuyện của ta là vậy đấy. Còn về phần mình, anh có theo nghiệp thần chiến tranh, thần tình yêu hay phụng sự triều đình, hãy cứ đi, cứ đến, cứ chạy, cứ sống ở quê anh. Anh lấy vợ, sống ở tu viện, đi làm dân hay làm quan. Mọi người chắc chắn sẽ bàn tán về chuyện ấy đấy. Nhưng anh hãy vững tâm và cho đó là chuyện tất nhiên, đừng bận tâm.
Chú cá nhỏ và bác đánh cá.
Cá nhỏ rồi sẽ lớn, miễn là trời ban cho nó cuộc sống dài lâu. Nhưng nếu thả nó ra để chờ đến lúc ấy, thì tôi cho là hoàn toàn điên khùng, vì chắc gì đã bắt lại được nó nữa. Có chú cá chép còn rất nhỏ, đang bơi tung tăng, thì bị một bác đánh cá bắt được ở dọc bờ sông. Vừa nhìn thấy chiến lợi phẩm của mình, bác nói, nằng nhặt chặt bị, ta cứ bỏ vào giỏ đã. Chú chép nhỏ đáng thương liền vội thưa, bác sẽ làm gì với tôi? Tôi bé tí teo, chẳng đáng dính miệng. Bác hãy thả tôi xuống, chờ chừng nào tôi lớn, tôi sẽ đến để bác bắt lại tôi. Lúc ấy, bán tôi mới được món hời, vì có thể tôi còn lớn gấp trăm thế này ấy chứ. Còn bây giờ, nếu đem tôi vào nấu, thì được món gì chứ? Chẳng món gì ra hồn đâu. Bác cứ tin tôi là vậy. Không đáng món gì ra hồn ư? Bác đánh cá đáp lời. Có chứ, chú cá nhỏ, anh bạn của ta, chẳng cần phải dạy đời đâu, chú mày sẽ lên chảo. Có nói cũng vô ích, ngày tối này ta sẽ dán chú mày lên và đánh chén. Người ta vẫn thường nói, có một trong tay, còn hơn hai mà sẽ có. Tuy một nhưng chắc chắn, còn hai kia mơ hồ lắm. Xin ai chớ có thả mồi bắt bóng. Nồi đất và nồi đồng. Một hôm, nồi đồng đề nghị với nồi đất đi du ngoạn một chuyến. Nồi đất từ chối và xin lỗi rằng khôn ngoan nhất là anh ta nên ở nhà quanh quẩn ở xó bếp, vì anh ta rất sợ, sợ từ cái nhỏ nhất cũng có thể làm anh ta vỡ vụn hàng trăm mảnh. Anh ta nói, da của anh cứng hơn da của tôi nhiều, nên chẳng gì có thể ngăn anh được, nhưng tôi lại chẳng được như thế. Nồi đồng đáp, tôi sẽ giúp đỡ, che chở cho anh. Nếu có chuyện gì xảy ra, đe dọa tới anh, có tôi đây đứng ra bảo đảm, tôi sẽ hứng đòn và anh sẽ chẳng sao. Lời lẽ của nồi đồng đã thuyết phục được nồi đất. Nó đứng thẳng cạnh anh bạn của mình. Hai đứa lắc lư, bước đi bằng ba chân, đứa nọ dựa vào đứa kia, vượt qua chỗ gồ ghề. Nồi đất phải chịu cực trăm bề. Mới đi chưa đầy trăm bước, chính nó lại bị anh bạn đụng phải. Nồi đất ta thế là bị vỡ ra thành muôn mảnh mà chẳng kêu được lời nào. Sự đời cũng vậy. Khi kết bạn, kết giao với những người giống ta, bình đẳng và hợp cảnh, hoặc sẽ phải than thở như số phận của anh nồi đất nọ. Cáo bị cắt đuôi. Có một con cáo đã già lắm, nhưng lại là con gian ngoan quỷ quyệt nhất. Nó là kẻ chén nhiều gà và bắt không biết cơ man nào là thỏ rừng. Cáo ta đã vang danh lắm, nhưng cuối cùng cũng bị sa vào bẫy. May mắn làm sao, nó lại thoát được. Nhưng niềm vui chẳng vẹn, vì trong lúc hăng máu rứt ra khỏi bẫy, nó đã bị đứt đuôi. Bị như vậy, tuy thoát hiểm, nhưng nó rất xấu hổ. Trong bụng, hòng mong đồng loại cũng bị như vậy. Vì xưa nay, nó vẫn gian xảo thế. Một hôm, hội nhà cáo tụ họp, cáo già mới lên tiếng. Chúng ta cần gì cái đuôi vô tích sự này? Nó chỉ tổ quét lê trên sình lầy mà thôi. Chúng ta nên cắt nó đi thì hơn. Một con trong bọn nói. Ý của bác thật là đúng đắn. Chúng tôi sẽ theo bác. Nhưng trước hết, bác cứ thử quay mông lại xem đã. Con cáo này vừa dứt lời, nó liền hú lên chế giễu, khiến cho con cáo già cụt đuôi thành ra đáng thương. Cuối cùng, chẳng có ai nghe theo lão ta cả. Cắt đuôi là chuyện xưa lắm rồi, mốt là phải để đuôi. Mà thực tình, có con nào lại chịu cắt đuôi của mình?